giờ trước hết là nói được qua cái câu chuyện, giờ mình nghe tiếp này ra cái câu chuyện nghe buổi sáng người mấy người Phật tử không nghe, mình nghe tiếp. Thì trước khi đó mình lược qua cái phần đầu chuyện này là nói về hai vị đệ tử của Đức Phật có những cái liên hệ với nhau từ trước, đặc biệt là trong đó là có một vị đệ tử, đại đệ tử đó là ngài Ana Luật. Ana Luật được coi là đệ nhất thiên nhãn, tức là có thể nhìn thấy nói đến từ thời nay là cả cái vũ trụ đấy, đấy. Tức là cái tam thiên đại thiên thế giới như là nhìn thấy trong lòng bàn tay, để một cái gì trong lòng bàn tay mình nhìn thấy nó rõ ràng như vậy. Thì có rất nhiều vị chứng được thiên nhãn, chứ không phải chỉ có mình ngài Ana Luật, nhưng mà cái thiên nhãn của ngài Ana Luật là hạng nhất, nó rõ ràng phân minh nhất. Thì ngài Ana Luật này là thực ra là anh em họ, anh em chú bác của Đức Phật. Hồi sáng mình nghe chuyện trong cái tích chuyện ta thường kể chuyện là cái bánh không có bánh không có. Thì cái tiền kiếp thì ngài Ana Luật đó là vào cái thời Phật Liên Hoa Thượng, lúc đó Phật tán thán một cái vị đệ tử của Đức Phật là đệ nhất thiên nhãn, cho nên có một cái vị cư sĩ thanh liên nghe như vậy á, nên thỉnh Phật với chư tăng đến nhà cúng dường trong vòng 7 ngày, rồi phát nguyện trước Đức Phật là con nguyện cũng xin được thành thiên nhãn đệ nhất trong tương lai đó, dưới thời của một vị Phật tại thế. Cho nên Phật Liên Hoa Thượng nó mới quán sát xem có được như nguyện không, rồi mới thọ ký cho 100.000 kiếp nữa dưới thời Phật Thích Ca, người thanh niên này sẽ được thiên nhãn đệ nhất mang tên là Ana Luật. Rồi sau đó hết kiếp đó, chàng thanh niên nó sinh cõi trời, sau nhiều kiếp tái sinh suốt 100.000 kiếp, lúc đó đầu thai vào một nhà nghèo ở Ba La Nại. Tất cả những cái chuyện này đều cho mình thấy cái thăng trầm ở trong luân hồi ha. Thì lúc đó bây giờ đó, trong cái kiếp này á, thì chàng ta mới có duyên với lại một ông quan về kho, tức là cũng như là tài chính kho, quan trưởng khố Sumana, có tên là Sumana. Sumana cũng như là su như là thiện, tốt lành, mana là ý, Sumana cũng như là thiện ý hay thiện tâm hay là hảo ý nữa, hay là cát ý thì cát tâm thì cũng được, su có nhiều nghĩa vậy. Còn chàng kia thì có tên là Anabara, thì có nghĩa là cái người khuân vác cái cỏ, khuân vác cỏ để làm mướn cho quan trưởng khố này. Quan trưởng khố Sumana này thì bố thí rất rộng rãi tại đô thị đó. Thì vào thời đó có một vị độc giác Phật tên là Uparita. Thì mỗi lần các vị độc giác Phật này đi khất thực, thì các ngài thường biết là cái người mà bố thí cúng dường cho mình sẽ được công đức lớn, đặc biệt là muốn cho các vị đó được công đức lớn viên mãn, thì các vị độc giác thường nhập vào diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định là mùa cái nhập định này nó không còn tâm nữa. Thiền định trong đạo Phật nó có hai loại, một là hữu tâm định, hai là vô tâm định. Thì diệt thọ tưởng định này là vô tâm định, tức là không còn tâm thức nữa, nhưng mà không có chết. Mà cái diệt thọ tưởng định này chỉ có trong đạo Phật, và các vị từ, nếu mà bên Thanh Văn nó phải từ A-na-hàm trở lên A-la-hán mới có thể có khả năng nhập cái diệt thọ tưởng định này, hay nhiều khi nói tắt là diệt tận định. Độc giác Phật lợi căn là so với lại Thanh Văn, các bậc Thanh Văn là lợi căn, cho nên độc giác Phật đều chứng được diệt thọ tưởng định, nhập vào định này mà khi xuất định rồi, người nào mà bố thí công đức vô lượng mạnh lắm. Cho nên các ngài thường nhập định như vậy. Thì sẵn đây thì mình nghe lược qua về độc giác. Độc giác Phật bởi vì cái chữ độc nó có nghĩa một mình. Nó có nhiều cái chữ chỉ cho các cái vị này, vị thánh này, độc giác, nhưng mà duyên giác. Và cái chữ phạt nó thì thường thường là tích chi Phật, nên đôi khi nó phiên ra là bích chi Phật. Vậy thì chữ Phật là chữ giác, còn chữ tích chi, bích chi đó thì ta phiên nó là độc hoặc là duyên giác, thì biết là vậy. Thì bởi vì các vị này giác ngộ của mình, nói đúng là nói cho dễ hiểu hơn là các vị này giác ngộ không có thầy, cho nên vì thế đó mình thấy là trong kinh Phật khi mà có Đức Phật Thích Ca rồi đó, thì mình không có thấy xuất hiện một vị nào là độc giác hết á. Tại vì nếu mà đã xuất hiện đó, thì thành đệ tử Phật, thì nó thành Thanh Văn. Thanh Văn là đệ tử, Thanh Văn là, thanh là âm, thanh văn là lắng nghe. Lắng nghe âm thanh đó là cái chữ từ thời xa xưa. Khi mình đi học bất cứ một ngành gì á, thì thời xưa người ta cũng truyền miệng, không có giấy, không có sách gì hết. Cho nên người đệ tử là cái người lắng nghe âm thanh của thầy mà học, cho nên kêu là thanh văn. Nên như vậy đó thì mình biết rằng là mình sẽ không có nghe Đức Phật gặp một bậc độc giác nào, gặp một Phật nào mà độc giác ở trong thời Đức Phật thuyết pháp hết đó. Lý do là như vậy. Thế thì độc giác này là như thế nào? Thì nó cũng có rất nhiều cái ý nghĩa. Các ngài này từ đâu ra? Làm sao mà các ngài này giác ngộ? Thì trước hết đó là khi mà Đức Phật thuyết pháp thì pháp của Phật nó bao cả thanh văn và duyên giác. Thì cứ nhớ đó. Thì cái mà cho nên lúc đó mình dùng cái chữ duyên, cái pháp để mà đắc đạo của các vị đệ tử thanh văn á, thì đó là pháp tứ đế. Còn cái pháp mà đắc đạo á, mà có cái căn tính là nó thiên về trí huệ á, thì đó là thập nhị nhân duyên. Cho nên quán thập nhị nhân duyên mà chứng đạo á, thì nó có cái khuynh hướng là duyên giác. Nhưng mà cũng là đệ tử của Phật thì nói chung là thanh văn hết. Và trong các đệ tử của Đức Phật thì người ta cũng nói rằng là ngài Mahakasyap là một vị độc giác. Nhưng mà khi mà đã vào thời của Phật, một vị Phật xuất thế, tức là một vị chánh đẳng chánh giác, thì tất cả những vị đó trở thành đệ tử Phật hết. Cho nên cái đặc biệt nhất là tất cả các đệ tử khác cái giai đoạn đầu đại đệ tử khi gặp Đức Phật tỉnh ngộ đó, đắc đạo đó, thì đều nói câu là nguyện con cho con được xuất gia trong trong cái pháp của Như Lai. Nên sau này mình thọ giới nó mới có cái câu đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói cái câu là thiện lai tỷ khu. Lai là lại, thiện là hay, tốt, đẹp. Là nó cũng có nói giải thích dài dòng là hãy lại đây một cái cách tốt đẹp nhất vị tỷ khu kia, thì tự động cái vị đó đắc giới tỷ khu, chứ không có thọ giới như mình sau này. Một câu nói của Đức Phật thôi, mà nếu vị đó là một cư sĩ, nếu vị đó là một trước hết nếu vị đó là một cái vị sa môn ngoại đạo, thì khi Đức Phật mà xin với Đức Phật đắc đạo, Đức Phật nói thiện lai tỷ khu, thì vị đó trở thành là tỷ khu, không phải là xuất gia của ngoại đạo nữa, trở thành tỷ khu. Đôi khi cái hình tướng, đôi khi ngoại đạo không có cạo đầu, thì đôi khi hình tướng thì nó trở thành một vị đệ tử tỷ khu của Đức Phật. Còn nếu tại gia đó, mà cũng như ngày ra xá thì nó lúc đầu tiên hết đó, xin Đức Phật, thì Đức Phật cũng nói thiện lai tỷ khu, thì ngày ra xá là từ một vị cư sĩ đó, tự động nó mang thân tướng của người xuất gia luôn. Thì đó là những cái năng lực vi diệu của nhân duyên chân thật và là chính pháp. Mà người thường của mình nghe xong là tin không nổi và sẽ giải thích tùm lum tà la không hết ạ. Nên mình biết rằng là sự vậy. Thì giai đoạn đầu Đức Phật truyền giới, chính Đức Phật truyền giới và bằng một câu nói thôi, thiện lai tỷ khu, thì cái người đó trở thành một người xuất gia đúng cái pháp của Đức Phật. Thì càng về sau này ấy, thì lúc bây giờ ấy, thì cái câu Đức Phật có nhiều đệ tử rồi, thì lúc bây giờ ấy, nó không có còn, thì sẵn mình nói luôn đó. Nó không có nói cái câu đó, Đức Phật không có nhận. Mà nếu Đức Phật, chính Đức Phật trực tiếp nhận, thì Đức Phật vẫn nói câu thiện lai tỷ khu. Và về sau này thì không, hoàn toàn không, Đức Phật giao cho tăng hết. Nhưng mà cái giai đoạn thứ hai á, là Đức Phật nói các vị đệ tử thánh đó, A-la-hán đó, đi độ người ta, thì các vị đó nói là độ người ta làm sao đây, độ cho những đệ tử, độ cho người ta thành ra xuất gia theo trong pháp Đức Phật. Thì Đức Phật nói là nói tam ngữ, nói ba câu quy Phật, quy pháp, quy tăng ba lần, thì người đó đắc tỷ khu giới. Và rồi giai đoạn thứ ba là cuối cùng đó, là Đức Phật nói rằng là bây giờ cái Đức Phật cũng không nhận nữa, Đức Phật không có nói thiện lai tỷ khu, mà cũng các vị đó độ đệ tử cũng không có nói, chỉ có tam quy thôi. Mà lúc bây giờ Đức Phật gọi là như mình ngày nay là cho tăng truyền giới, cho chư tăng hợp lại truyền giới, có nghĩa là tối thiểu là 10 vị tăng. Cho nên các vị sau này xuất gia là nó theo khuynh hướng của Bạch Tứ Yết Ma đó, tăng tập đầy đủ rồi Bạch Tứ Yết Ma mà thành tựu do tăng truyền. Thì ngay cái thời đó, khi mà ngài Ca Diếp gặp Đức Phật đó, ngài Ca Diếp lúc đó cũng là một sa môn đi xuất gia, mà như vậy tức là ngoại đạo, giống như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đó. Ngài Ca Diếp gặp Đức Phật, ngài Ca Diếp nói luôn một câu, nó không có xin gì hết đó. Thế Tôn là bậc thầy của con, chứ không có xin con xuất ra trong pháp của Như Lai hết. Mà Đức Phật trả lời lại cũng vậy, đúng, ông là đệ tử của ta. Cho nên biết là ngài Ma Ca Diếp là có một cái đặc biệt như vậy. Vì vậy người ta nói là sau này mà Đức Phật khuyến ngài Ma Ca Diếp đừng có khổ hạnh nữa, về lo cho tăng, là lớn tuổi rồi, ngài Ma Ca Diếp cũng không có nghe theo Phật, và con có thể bỏ cái pháp này, nó giống như là nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên người ta bảo là nếu mà không gặp Đức Phật Thích Ca đó, tức là không sinh vào cái thời của Phật Thích Ca, thì ngài Mahakasyapa cũng giác ngộ như thường, và đó là độc giác Phật. Cho nên nghĩa độc giác như vậy, thì hỏi độc giác ở đâu, là độc giác như thế nào, thì sự giải thích ở trong luận nên thì nói là độc giác như câu sắc luận mà giải thích thì nó có là gọi là hai loại, một loại là bộ hành độc giác và một loại nữa là lâm giác dụ độc giác. Bộ hành độc giác nó có nghĩa là cái người đó đi một mình, nhưng mà cái bộ hành độc giác bao giờ cũng có một cái căn bản là chứng Tu Đà Hoàn rồi, tức là một vị thanh văn đệ tử của Phật nghe pháp chứng được chân lý tứ đế là đắc quả Tu Đà Hoàn, rồi sau đó cái vị Tu Đà Hoàn nó luôn luôn sống một mình, đi một mình, tu tập một mình, nó cứ một mình như vậy, kêu là bộ hành độc giác, độc một mình như vậy, cho đến khi vị đó chứng A La Hán, chứng hữu dư niết bàn và thả thân đi thì là chứng vô dư niết bàn đó. Thì một vị như vậy đó, thì bắt đầu nó là cái khuynh hướng gọi là bộ hành độc giác. Vị đó ẩn tu đôi khi là không có gặp Phật nữa, hoặc là vị đó chứng Tu Đà Hoàn xong rồi á, tái sinh 7 lần ở trong cái cõi dục này, thì sau 7 lần tái sinh như vậy đó, tức là cái sự tu tập á, cái tất cả những cái hoặc lậu á, nó bắt đầu á, nó tàn mạt dần hết sau 7 kiếp sống vậy đó, thì vị đó nó có một cái năng lực rất mạnh về đạo, và lúc đó đó sau 7 kiếp vậy đó, thì vị đó sinh vào thời cũng có Phật và tự giác ngộ, cho nên cũng kêu là độc giác. Nhưng mà cái gốc nó là từ thanh văn, gốc nó là chứng quả Tu Đà Hoàn. Đây đó là gọi là bộ hành độc giác. Còn độc giác mà gọi là lâm giác dụ độc giác á, dụ là ví như, thí dụ, lân là con kỳ lân. Thường nói là con kỳ lân á, nó có một cái sừng. Lân giác, giác là cái sừng. Cái sừng của con kỳ lân gọi là lân giác, thì nó chỉ có một cái thôi, cho nên cái vị đó phần nhiều là được ví như là một cái sừng duy nhất ở nơi một con vật rất quý. Hoặc lân còn nói cho con, đôi khi còn gọi là tê giác, nó cũng luôn luôn nó đi một mình, nó sống một mình. Cho nên cái vị giác ngộ này là một cái vị luôn luôn một mình, như là cái sừng của tê giác, như là cái sừng của con lân, như là tức là dụ, ví dụ, cho nên là lân giác dụ độc giác. Thì cái những cái vị này thì trong luận nói là do những cái vị này cũng có thể là từ thanh văn, nhưng mà những vị này tu phước huệ trong 100 kiếp, thay vì là chứng đẳng chứng giác là tu 3 vô số kiếp, thì các vị này tu 100 kiếp, nó đủ cái tư lương của sự giác ngộ về phước đức này nọ nữa. Thì mình biết rằng là phước đức nào, mình biết là tất cả trong đạo cái phước đức nó là vô tam bảo hết. Đa số là biết rằng là cúng dường Phật, và sau khi Phật nhập niết bàn xây dựng tháp Phật bằng 7 báu đó, là làm những cái công đức như vậy, rồi cúng dường tăng, ngoài ra là vấn đề mà thính pháp văn kinh này nọ, rồi phát triển trí huệ đó, thì độc giác này đó là cũng tu phước huệ, cũng phước huệ xong tu như Bồ Tát đấy đó, nhưng mà trong 100 kiếp. Thì lúc bây giờ đó là cái năng lực, cái công đức nó thành, thì cái vị đó nó cứ thành 100 kiếp, rồi sau đó là đắc đạo. Nó không có cần phải có thầy, không cần phải theo một vị Phật nào hết á, vì nó theo đúng cái pháp của mình, đúng cái con đường của mình là thành đạo. Cho nên có thể nói là khi ngài Ca Diếp mà gặp Đức Phật mà nói là Thế Tôn là thầy của con, thì là coi như là ngài Ca Diếp mà thấy đạo đó, và bây giờ thấy một cái bậc viên mãn của mình nữa, và Đức Phật cũng nói cái câu ông là đệ tử của ta, thì cũng có nghĩa là ông đã giác ngộ rồi. Thế nên vì vậy mà biết rằng là cái độc giác này gọi là lân giác dụ độc giác, thì thực sự là không, nó có nhiều thuyết, là thuyết thì nói là cũng do từ phàm phu, nhưng mà có một cái nhân duyên gián tiếp nào đó với lại một vị độc giác khác. Còn thôi thì hoặc là có thể từ thanh văn, nhưng mà chuyển căn, chuyển căn của mình từ thanh văn sang duyên giác, rồi tu tập theo cái pháp của duyên giác đủ 100 kiếp như vậy, thì các cái vị đó gọi là độc giác. Thì mình cứ biết rằng là phân tích khác biệt giữa thanh văn với lại duyên giác nó cũng phức tạp, rồi giữa duyên giác với Bồ Tát phức tạp. Mình chỉ lấy cái nghĩa là về giáo lý thì thanh văn nó là tứ đế, mà cứ duyên giác hay là độc giác là thập nhị nhân duyên. Và những cái vị mà họ tu tập đủ, tức là lân giác dụ độc giác ấy, khi mà đã đủ 100 kiếp rồi đó, thì những vị đó không có phải nghe giáo lý từ bậc thầy nào hết, mà nhiều khi thấy hoa rơi, thấy lá rụng, thấy nước chảy, giác ngộ liền. Ở đây những vị như vậy thì mình biết đó là gọi là duyên giác, là độc giác là như vậy. À, còn giác ngộ là giác ngộ ra gì? Là cái chân lý duyên khởi. Giác ngộ là chân lý duyên khởi. Đó là cái chân lý của tất cả chúng sinh, muôn loài. Và một cái chân lý vậy nó có hai mặt. Cái mặt tướng của nó, tức là mình có thể chia ra là thế tục đế của nó. Cái mặt tướng của nó là cái mặt sinh diệt. Duyên khởi nó sinh diệt không ngừng, mà không biết nắm nó ở chỗ nào được hết á, bởi vì nó là duyên khởi nên không có thể nắm bắt được đó. Vì vậy là cái mặt mà bản thể của nó đó, nó là chân đế đó, nó chính là tướng không, chính là không tướng. Đó là chân lý của vũ trụ vạn hữu muôn loài. Một mặt là thế tục đế là duyên khởi sinh diệt, một mặt là chân đế là tính không, tính không diệt thí loạn hết. Cho nên nó như vậy, đó là mình biết đó là chứng ra cái lý duyên khởi, có nghĩa là vậy. Thì cái chứng rồi mà tại sao mà nó có những cái khác biệt mà thành Phật chứng đẳng chứng giác, là bởi vì các vị này chứng chân lý nhưng mà không có cái đại nguyện là của từ bi, không có cái đại nguyện cứu độ chúng sinh, không có cái đại nguyện cứu độ mà bất cùng tận, không có cái đại nguyện vô lượng vô biên. Tất cả những cái chân lý nó quy về cái cá nhân, nó thanh tịnh hóa tất cả cái cá nhân, tất cả những cái tốt đẹp gì của chân lý nó về cái cá nhân đó. Và cái tốt đẹp nhất của cái chân lý mà các vị đó chứng á, nó chính là Niết Bàn. Cho nên các vị đó thành tựu Niết Bàn, kể cả thanh văn cũng vậy. Còn trong khi con đường Bồ Tát Đạo là tất cả cái chân lý đó nó tỏa ra đến vô lượng vô biên chúng sinh, và nó trụ ở trong pháp giới chúng sinh, nó không có trụ về cái cá nhân mình. Và như vậy là cái chân lý nó bao luôn cả hai mặt, mặt tự lợi, mặt lợi tha. Muốn như vậy thì nó phải học cái pháp của Bồ Tát, và phải phát cái tâm đại bi cứu độ chúng sinh, và phải chứng ra cái chân lý đó rồi phát lên cái tâm đại bi. Cho nên vì vậy nó khác biệt là chứng cùng chân lý, nhưng mà thanh văn với duyên giác thì lấy cái chỗ mà lợi ích viên mãn nhất của cái chân lý đó là Niết Bàn vô dư. Còn Bồ Tát đó thì lấy cái mà gọi cũng như là cao nhất ở trong cái chân lý đó cũng là Niết Bàn, nhưng mà là Niết Bàn này không có trụ, không trụ trong sinh tử mà cũng không trụ ở nơi Niết Bàn, cho nên sau này Đại Thừa kêu là vô trụ Niết Bàn. Nó bao trùm luôn cả vô lượng vô biên pháp giới chúng sinh, nó bao trùm luôn cả cái phần mà Niết Bàn, cái phần bản thể Niết Bàn nó lan rộng ra và nó không có phải là tịch diệt, mất đi cái phần duyên khởi, mất đi cái phần duyên khởi của chúng sinh, và nó bao trùm hết như vậy nên mới kêu là trung đạo. Thì biết là đó là cái sự khác biệt, cho nên mình cũng nhớ là độc giác Phật, vì cho nên nghe đạo Phật cần nghe nó kỹ. Độc giác Phật và Thanh Văn A-la-hán đều có những cái từ bi tâm hết, cho nên Phật độc giác ngày nào mà chưa nhập Niết Bàn, chưa đến lúc thì vẫn phải đi khất thực. A-la-hán cũng vậy, mỗi lần đi khất thực như vậy là để độ chúng sinh. Độ cách nào là chúng sinh đó sẽ cúng dường cho mình, chúng sinh nó sẽ được một cái công đức, được một cái nghiệp tốt, nghiệp bố thí tốt kinh khủng. Và nếu chúng sinh nó có duyên nghe pháp thì có thể khai luôn, nhưng không có cái bi nguyện là không bao giờ bỏ chúng sinh hết, cho nên hết cái duyên của kiếp sống đó là nhập Niết Bàn, bỏ chúng sinh. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đại từ đại bi của Bồ Tát, nó không phải là cái đối xử trước mắt, tình cảm trước mắt, thương người trước mắt, nó là một cái đại nguyện không cùng tận, vô lượng vô biên. Cho nên đừng hiểu lầm cái nghĩa tình cảm thành nghĩa bi của Đại Thừa. Thì đó là mình hiểu vậy, thì mình sẽ nghe như tất cả mấy cái diễn ra. Tiếp theo là phần nào nghe về cái diệt tận định, thì là nó vô tâm. Đây là một cái định vô tâm mà chỉ có từ A-na-hàm, A-la-hán và độc giác Phật mới nhập được. Ngoại đạo cũng có một cái định vô tâm kêu là vô tưởng định đó, mà nó khác. Ngoại đạo cho vô tưởng định đó là Niết Bàn, nhưng mà thực ra không phải. Còn cái đối với đạo Phật ấy, cái diệt tận định này mới là một cái chứng định. Cái vô tưởng định nó bị một cái lầm lẫn ở trong đó, nó không có được coi là chứng định. Nên vì vậy mà diệt tận định là nó chấm dứt cái người đó nhập định không có tâm thức nữa. Trước khi nhập định cái người đó khởi lên một cái tâm mình sẽ nhập định trong vòng một tiếng đồng hồ, thì đúng một tiếng đồng hồ là nó xuất định. Nếu vị đó nói mình sẽ nhập định trong vòng một tuần thì đúng một tuần sau nó xuất định. Nếu người đó nói mình sẽ nhập định trong vòng một năm, đúng một năm sau nó sẽ xuất định. Thì ở trong này cũng có hai thuyết. Một thuyết thì nói là nhập diệt tận định không thể nhập lâu. Bởi vì khi mà nhập lâu á, khi cái vị đó mà xuất ra khỏi định á, thì vị đó sẽ xả cái thân. Tại vì cái thân nó không có đồ ăn nuôi dưỡng nữa. Trong lúc nhập định á, thì cái nó vẫn là, vẫn không phải là sự chết. Nhưng mà khi mà xuất định rồi á, thì nó bị thiếu cái sự dinh dưỡng. Còn một thuyết nữa nói không có chuyện đó. Bởi vì cái lực á, cái lực thiền định á, nuôi dưỡng cái thân đó. Cho nên đó là cũng là những cái của các luận sư tranh luận với nhau. Thì đặc biệt là muốn tại sao mà nhập định này mà nó lại được phước đức ghê lắm nếu mà sau khi xuất ra. Tại vì khi mà mình nhập định như vậy á, cái định này á, nó phải có một cái lực thuần thiện, nó thuần trí huệ, và nó phải chế ngự tất cả những cái phiền não, căn bồn cho đến tất cả chi mạt phiền não nó chế ngự hoàn toàn hết. Cái vị đó có một cái năng lực siêu việt giải thoát quá mạnh, nó tương ưng với lại cái niết bàn đó, niết bàn vô dư đó. Thì khi nào nói vô dư là nói cái lúc mà chính thức nhập vào niết bàn, tức là sau khi xả cái thân này đi. Còn khi mà chứng là A-la-hán rồi mà vẫn còn mang cái thân này, cái thân này nó kêu là hữu dư, tức là chứng niết bàn nhưng mà nó vẫn còn một cái sinh diệt của cái thân, cho nên kêu nó là hữu dư. Thì như vậy á, biết rằng là cái nghiệp khi mà nhập vào đó, cái vị nó xuất ra và bắt đầu trở thành phước điền cho thế gian. Nếu hàng ngày Phật độc giác á, mà không có nhập định mà cứ đi khất thực, thì ngài vẫn là một cái phước điền rất quý báu, cao hơn hết. Nhưng mà bởi vì cái tâm á, nó còn hữu dư, tức là nó còn cái thân xác và cái tâm thức quả báo của đời này, cho nên nó vẫn có những cái suy nghĩ, nó vẫn có những cái hoạt động bình thường của cái tâm thức con người. Cho nên vì vậy nó không có thể nào mà nó bằng được là nhập diệt tận định rồi xuất hiện ra là cái đất đó nó được thanh lọc, cái phước điền đó, cái ruộng đó nó được thanh lọc hoàn toàn, nó xuất hiện ra. Cho nên Phật độc giác Uparita này xuất diệt tận định và quán rằng là hôm nay ta sẽ độ ai, rồi nhìn thấy Anapara, tức là tiền thân của ngài A-la luật đó, cho nên mới đến. Ngài ta mới nói chàng kia đang còn cắt cỏ trong rừng về, mang về cho chủ mới hỏi ngài chưa được cúng dường. Thì Bích Chi Phật ta đang khất thực, hỡi chàng trai tốt phước. Thế là người, bây giờ người nào mà gặp ta là người đó phước đức nhất á. Cho nên chàng này về lấy cái phần cơm của mình á, đem cúng dường, cho nên ấy được một cái công đức. Thì đó là tiền thân của ngài A-la luật. Thì cái ông trưởng Khố Sumana đó, ông nghe chuyện, tại vì có một ông đó, ông làm phước đức nhiều ghê lắm, cho nên có một vị quỷ thần đó, quỷ thần nó trú ở trong cái chiếc lọc đó, tức là chiếc dù của ông ấy. Thì trong đạo Phật nói rằng là mình không nhìn thấy quỷ thần, nhưng mà cái loài quỷ thần nó rất là nhiều, nó nhiều loại lắm, mà nó sống chung với mình giống như súc sinh á, nhưng mà mình không nhìn thấy nó. Nhưng mà cái loại quỷ thần nó đông gấp không biết bao nhiêu lần con người này, và nó có thể trú ở trong lỗ khóa, nó có thể trú ở trong bất cứ một cái chỗ nhỏ nào, chỗ lớn nào. Thì biết vậy cho nên cái quỷ thần trú trong đó mới ca ngợi cái công đức của anh Anavara đó. Ông này mới nghe được vậy, cho nên ông này mới kêu anh kia đến, mới bảo là toàn muốn mua lại cái công đức của ông. Mới đầu đưa con đồng xu thôi, đây anh cầm cái đồng xu này, tại anh kia nghèo nàn ghê lắm, nhường cho tôi phần cúng dường ấy. Thì anh kia anh không chịu, rồi cứ từ từ tăng lên là 1,000 đồng, thì anh kia cũng không chịu. Rồi về sau á thì mới nói thôi bây giờ đó không nhường cũng được, thì cứ lấy 1,000 đồng này rồi hồi hướng thôi, cái hồi hướng ở trong tâm thôi, không có phải nói là nhường, tức là anh thực sự nhường, anh hồi hướng. Thì anh này mới chạy đến, tức là trong cái câu chuyện này cho mình nghe những cái ý nghĩa ha, tất cả ý nghĩa mà mình thường làm. Anh mới hỏi ngài Bích Chi Phật Uparita đó, hỏi là nó như thế nào. Thì Uparita, ngài Bích Chi Phật mới nói là cũng như là anh có một ngọn đèn ở trong một cái xóm, mà tất cả hàng xóm không ai có hết, thì mỗi người ta sang nhà anh ấy, người ta lấy cái ánh sáng từ cái ngọn đèn của anh, người ta đem về nhà người ta, thì tất cả những cái ánh sáng ở trong nhà người ta, nó là ánh sáng nào, nó từ đâu ra? Thì anh Anapara này anh tỉnh ngộ, anh bảo ôi như vậy á, thì nếu mà mình cứ cho đi á, thì tự nhiên là cái phước đức mình nó càng lớn, nó càng nhiều. Cho nên bởi vậy anh chịu về anh hồi hướng. Anh bảo thôi được, về hồi hướng cho ông trưởng khổ. Cho nên khi mình làm công đức thì xong á, thì không những mình phát nguyện nhưng mình hồi hướng nữa, thì tự nhiên là công đức vô lượng, đặc biệt là theo đại thừa. Cho nên mình mới, đâu là cái chỗ để hồi hướng nó thật, nó thật nhất, đó là chúng sinh vô lượng vô biên, đó là cái chỗ thật để hồi hướng. Ông vua ông nghe, ông cũng kêu đến, ông bảo thôi hồi hướng cho ta nữa. Xong rồi sau đó ông vua ông mới cấp dưỡng cho ông, mới cho làm trưởng khổ. Từ đó Anabara từ là cái người làm mướn mà trở thành ông bạn của ông trưởng quan trưởng khố Sumana. Thành ra đó là cái chuyện tiền kiếp của hai người. Rồi đến cái kiếp hiện tại ấy, thì Anabara nó sinh vào trong hoàng tộc của dòng họ Thích, trở thành nhà Analuật. Trong này là mới kể chuyện ngài Analuật xuất gia. Trong cái lúc mà ngài Analuật có trong đời trước tiên mà gặp Phật Liên Hòa Thượng thì phát nguyện là đệ nhất thiên nhãn. Cái đời mà gặp mà độc giác Phật đấy, Uparita, thì phát nguyện là nghèo quá, cho nên hỏi đến cái gì cũng không có hết. Thí dụ về nhà hỏi Phật sao có Coca Cola, Phật nói không có. Vợ kiên lỗi, vợ nói không có. Vợ nói không có. Thì mà ô thèm quá, sao có cái gì không, có sandwich gì không, vợ nói không có. Thèm quá, có rau salad thì vợ cũng nói không có, nghèo quá. Cho nên mới phát nguyện là đời sau á, dứt khoát không bao giờ nghe thấy hai cái tiếng không có ra hết. Cho nên đến khi mà sinh ra làm Analuật á, em họ của Đức Phật á, thì hưởng vô cùng. Hồi sáng mình nghe câu chuyện công tử như cái này, công tử ba ông, ông Anuruddha, ông Bạc Đề, ông Kiếp Tân Na, ba ông á, và ngồi bàn với nhau. Cơm từ đâu có mà không ông nào biết cơm từ đâu có hết á. Mà ông nói cơm lấy từ kho ra, mà ông nói ông không phải, cơm lấy ở trong nồi, cơm từ nồi ra. Ngài Anuruddha thì nói hai nói sai hết. Cơm nó từ cái liễn mà ra, là từ cái bát mà đựng cơm. Từ bát đựng cơm. Tại vì cả ba ông chưa bao giờ mà biết được là cơm nó là gạo, nó lấy từ đâu hay cái gì hết á. Vương Tôn công tử ấy, mà chơi bài với nhau thua, cho nên phải thua rồi ấy, thì phải gọi là cho mấy người khác ăn bánh. Bây giờ ngài Anuruddha thua rồi, cứ nói mẹ lấy bánh ra để phát cho mấy họ hàng. Nhưng mà đến khi bà mẹ mới hết bánh rồi thì nó bảo hết bánh, không có nữa. Thì khi mà cái người hầu đến nói là, phu nhân nói là bánh không có, thì ngài Anuruddha ấy bảo sao mà có cái bánh không có, nữa là cái bánh không có là cái gì đấy, mình chưa có nghe nói cái bánh không có này. Cho nên mới nói thôi thì cứ về nói được, cứ lấy bánh không có đi. Thì gia nhân về nói lại với phu nhân. Phu nhân ấy bảo con của mình từ nhỏ đến lớn mình nuông chiều, mình thương, nó không bao giờ mà nó biết không có là cái gì hết, nó hỏi cái gì cũng phải có hết á, không bao giờ mà nó có hai cái chữ không có là gì. Cho nên má mới nghĩ cách thôi, bây giờ không biết làm sao, ông mới lấy cái đĩa nè, lấy cái bát và úp lại, và đây đem ra bảo đây bánh không có đây. Ai này đâu là trong những cái đời trước khi làm phước đức ở đó thì nó có những nhân duyên, nó có một số người, mấy người đó cũng nhờ công đức đó được sinh cõi trời, bây giờ làm những cõi là những thiên tử đó, có cái hộ hộ trì cho hoàng gia. Thì những người cõi trời này mới nghĩ mình mang ân của ngài này mà bây giờ đem cái bánh không có bánh gì hết, thì mình mà không có một cái sự giúp đỡ gì đó thì nó sẽ có một cái quả báo xấu. Cho nên các người cõi trời đó, nó mới lấy bánh cõi trời mới nhét vào trong đó. Cho nên khi ngài An Luật đem ra, ngài An Luật mở ra cho các vị kia ăn đó, thì bánh ngon không thể diễn tả nổi. Cho nên trong này nói mỗi một miếng bánh được cho vào miệng liền gây một cảm giác khoan khoái cho đủ cả 7000 dây thần kinh vị giác. Tức là nó đã vô cùng tận đấy đó. Cho nên từ đó ngài A Na Luật nói mẹ là phải cho mình ăn cái bánh không có. Mà mẹ bà cũng nghĩ như vậy, bà nghĩ và chắc cái này là cõi trời, cho nên bà cứ đậy lại rồi mở ra là nó có bánh. Đối với ngài ra là bánh không có đó. Rồi cuối cùng thì đi xuất ra, thì ông anh là Mahanam. Mahanam nói thì một trong hai anh em phải đi xuất ra theo cái sắc lệnh của vua Tịnh Phạn, là dòng họ Thích phải trong mỗi gia đình là phải có một, nếu mà có hai trai trở lên thì có một người xuất ra để làm cho tăng cái phần trang nghiêm công đức cho tăng đoàn của Đức Phật. Nên ngài Năng Luật bảo em không có xuất ra được, em chỉ có ăn với chơi hưởng thôi nên không có xuất ra. Ngày mà Ha Nam ở thì cũng được thôi, thì em ở nhà coi sóc hết của cải của gia đình, tức là vương tộc này nọ phải em phải coi sóc hết. A Nan Luật mới bảo làm sao quản lý là như thế nào, coi sóc như thế nào. Ông kia mới nói ra em phải lo này, phải lo cái kia, phải lo cái nọ, phải lo tiền bạc, phải lo giữ chìa khóa, phải lo này nọ, phải lo ruộng vườn nó như thế nào, người làm nó ra làm sao. Ngài A Nan Luật nghe xong bảo thôi vậy thì em đi xuất gia. Em đi xuất gia nhưng cái bài thôi nhức đầu lắm, nghe là không có thể nào làm được. Thì trong luật kể tiếp là thì dù ngài Bạt Đề, ngài Bạt Đề cũng là họ hàng mà, rồi ngài Bạt Đề đi xuất gia nữa, mà đầu tiên là phải xin mẹ, nhưng mà bà mẹ không cho, mà xin tới xin lui bà mẹ, bà mình thấy rằng là bà thương cho nên bà hay chiều, bà không cho nhưng mà bà cứ thấy xin 3 lần rồi bà mới nói thôi, hễ bao giờ đó mà Bạt Đề á, Bạt Đề là cháu á, Bạt Đề á mà xuất ra á thì mẹ cho con xuất ra luôn. Thì bà nghĩ là bà mẹ Bạt Đề cũng thương Bạt Đề, nó không bao giờ cho Bạt Đề xuất ra hết. Cái ngài A Nan Luật mới đi rủ Bạt Đề xuất ra. Bạt Đề về xin bà mẹ, bà mẹ cũng không cho 3 lần. Bà mẹ cũng nghĩ nếu mà mẹ của A Nan Luật cho A Nan Luật xuất ra thì mẹ sẽ cho con xuất ra. Thế thì đến nói như vậy thì ngài A Nan Luật mới bảo ố vậy thì được, mình nói là bây giờ hai mình đều đồng ý với nhau, thế thôi, hai bà mẹ cũng đành phải chịu đồng ý chứ. Thì cuối cùng hai bà mẹ thấy rằng là thôi, như vậy là có duyên là phải cho xuất ra. Thì ngài A Nan Luật nói với ngài Bạt Đề này, nhưng mà tự nhiên cái đi xuất ra thấy nó làm sao á, nhưng mà trước khi đi xuất ra đó mình phải hưởng nhẫn chứ. Tụi con thấy đại đệ tử của Đức Phật nha, phải hưởng chứ. Bạt Đề có lý, phải hưởng. Mà hưởng sao? Ôi bây giờ mình bỏ ra 7 năm mình ăn hưởng cho nó đã đi rồi mình đi tu. Bạt Đề nói vậy. A Nan Luật bảo đúng, nhưng mà nghĩ lại đời nó vô thường, 7 năm vậy chứ lỡ nó vô thường nó xảy đến sao. Thế rồi tính đi tính lại rồi nó còn 7 tháng rồi tự nhiên con biết cái duyên nó từ từ nó tới á. A Nan Luật cũng nghĩ nói ngài Bạt Đề chứ 7 tháng chứ nó cũng dài ấy, nghe lỡ nó vô thường. Rốt cuộc 7 tuần rồi cũng nghĩ đi lại, rốt cuộc còn 7 ngày cả hai đồng ý. Ok, 7 ngày là có thịt, có thể kịp quỷ vô thường, chưa có đêm thầy đến. Cho nên trong 7 ngày đó là thôi, ta hổ. Sau này mấy ông thầy ấy, bên mình thường dùng cái chữ là tá bà ha đó. Trong 7 ngày đó là tá bà ha đó. Muốn ăn, uống, muốn chơi, muốn gì cũng được hết á. Sau đó mới đi xuất gia, biết là còn như vậy nữa đó. Thì đó là bắt đầu nói chuyện của ngài A Nan Luật. Sau đó ngài A Nan Luật đắc quả, đắc đạo để chứng được thiên nhãn. Ngài A Nan Luật mới làm sao mà tự nhiên mình lại chứng đắc như vậy, từ cái nhân duyên nào. Cho nên cũng dùng thiên nhãn đó nhìn vào, chuyển nó sang mình như là túc mệnh thông á, để biết là mình phát nguyện vào cái thời Phật Liên Hòa Thượng, rồi mình lại còn phát nguyện vào cái lúc mà Phật Độc Giác nữa, thì tự nhiên mình nhớ đến cái người có duyên với mình, tức là Quan Trường Khố Sumana. Nhưng mà không biết ông ta ở đâu, hiện giờ ông ta sinh là ai và đang ở chỗ nào. Thì mới thấy là bây giờ sinh là một người cũng có tên là Sumana, nhưng mà là tiểu Sumana. Có người anh là đại Sumana. Thì mới, bây giờ này A Nan Luật mới muốn cứu độ cái bạn đó, bảo không biết mình phải đi thế nào. Quan sát xong mới biết là độ được. Bây giờ mới đến câu chuyện là đến Saji Sumana, là đến câu chuyện của ông Trường Khố Sumana đó, và Long Vương. Trong một kiếp quá khứ, Phật tử Mahamunda là bạn thân của tôn giả A Nan Luật. Do đó đến giờ khất thực, đó là bố, ông bố hay là ông anh ấy đó, bố, ông bố của hai anh em đó, tôn giả đáp y. Thấy tôn giả đáp y, ông bảo người con trai lớn là đại Sumana: này con, trưởng lão A Nan Luật tôn quý của cha đã đến, nếu thấy chưa có ai cầm bát của ngài, con hãy ra đỡ bát đem vào đây, cha sẽ sửa soạn chỗ ngồi cho ngài. Thì đại Sumana vâng lời. Ông Munda tiếp rước, cúng dường chú đáo và thỉnh tôn giả ở lại an cư mùa mưa. Đây là một cái nữa để cho mình thấy thời Đức Phật đó, an cư là ở yên một chỗ, mà muốn ở yên một chỗ đó thì phải có người cúng dường, nó đỡ cái chuyện đi khất thực. Còn nếu không thì phải ở gần cái chỗ để khất thực, thì nó cũng bị mất cái thời gian đi tới đi lui yên lắm, tại vì không có được ở gần thôn xóm quá. Giống như là từ đây mà đi qua chùa Thái thì mất tiếng đồng hồ. Cho nên có những cái vị đặc biệt người ta muốn công đức, đôi khi người ta thỉnh một vị thầy về chỗ của người ta, về nhà của người ta, lập một cái phòng nào đó cho vị đó an cư ở đó để cúng dường. Cho nên mình hiểu là cái quy luật của Đức Phật và cái sinh hoạt của Phật từ cái thời Phật nó không có giống gì hết với những cái ngày nay, mình biết như vậy. Và an cư nó là cái pháp của cá nhân, nó thực ra nó không phải là pháp của tăng. Khi mà mình thọ cái an cư là đối thủ an cư, không có phải là tăng pháp an cư. Cho nên vì thế đi rằng là thời Đức Phật nó có, mình nghe bao nhiêu chuyện rồi đó, là những vị họ đi từng nhóm đông người, cho nên đến cái lúc nào mà an cư là phải đi tìm một cái chỗ nào mình một nhóm với nhau thì mình phải có thể ngồi yên được, cho nên phải đi tìm nơi nào có thí chủ. Cho nên mới ở yên một chỗ, mà ở yên như vậy thì nó có cái khi mà đối thủ thì nó cần biết là có bao nhiêu người trước đó, cho nên nó có một cái đó nữa là rút thẻ đó, đếm thẻ để biết Rồi cái ngày hôm sau nó mới là Trác Pháp và An Cư là đối thủ thôi. Thì giờ Phật tử Môn Đa này thỉnh Ngài A Na Luật ở lại An Cư mùa mưa. Thì Ngài Nhã Nhạm nhận lời, suốt 3 tháng An Cư, Phật tử này thuần thành chăm sóc tôn giả cung kính tận tình như là chỉ mới một ngày vậy. Đến buổi đại lễ Pavarana, ông đem đường, mật, dầu, ăn, gạo đặt dưới chân tôn giả thưa: xin nhận những phẩm vật này bạch ngài. Ngài A Na Luật nói: thôi đủ rồi đạo hữu, tôi chẳng dùng các thứ này mấy. Ông ta nói: bạch ngài, đây là phần thưởng cúng dường cho các vị an cư, thỉnh ngài nhận cho con. Ngài A Na Luật cũng nói: đủ rồi đạo hữu ạ. Thì ông ta lại nói: bạch ngài, sao ngài lại không nhận? Thì Ngài A Na Luật nói: tôi không có sa di thị giả, nhiều thứ quá tôi mang được ý đó. Thì ông ta mới nói: bạch ngài, vậy xin cho con trai của tôi là Maham Sumana, tức là Đại Sumana, làm sa di thị giả. Thì Ngài A Na Luật mới nói: này đạo hữu, Đại Sumana chắc không làm được. Ông ta mới nói: vậy thì nhận Tiểu Sumana vào tăng đoàn đi. Thì Ngài nhận, tốt lắm, tôn giả nhận đời rồi, cho Tiểu Sumana xuất ra. Chưa bao lâu hết, cậu ta đã đắc quả A-la-hán. Tôn giả ở lại thêm nửa tháng rồi nghĩ: ta sẽ về thăm Đức Thế Tôn. Từ biệt gia quyến của ông Môn Đà, tôn giả bay đến vùng Hy Mã Lạp Sơn và đáp xuống vào một cái chỗ Aranya Kuttika. Tôn giả vốn tính rất năng động nên sau một đêm kinh hành vào buổi đầu đêm và buổi và cuối đêm, tôn giả bị chứng khó tiêu. Chú Sa Di để ý thấy thầy tái sinh, hốc hác bèn thưa hỏi: bạch thầy, thầy bị bệnh sao ạ? Ngài nói: ta bị khó tiêu. Thì Sa Di hỏi: bạch thầy, có bao giờ thầy bị bệnh này chưa? Và có. Bạch thầy, lấy thuốc gì chữa? Ngài nói: thầy chú, nếu ta uống nước hồ Amrutata thì ổn ngay. Sa Di nói: con sẽ đi kiếm nước ấy. Cái ngài nói: Sa Di, chú có làm được không? Bạch thầy: được ạ. Thế thì Long Vương Panaka đang ở hồ đó biết ta, hãy cho vị ấy biết là chú đến xin một bình nước làm thuốc. Sa Di nói: vâng ạ. Chú Sa Di đảnh lễ thầy, bay lên không trung đến hồ cách đó 500 dặm. Hôm ấy Long Vương đang định mở hội vui chơi dưới nước, có ca vũ giúp vui. Do đó thấy Sa Di đến gần, Long Vương nổi giận nói thầm: tên Sa Di chọc đầu kia đi lung tung, chân bắn cả bụi đất lên đầu ta. Chắc hẳn kiểu này là đi lấy nước ở hồ Anuttata về uống đây. Được, ta sẽ chẳng cho hắn một giọt nào. Long Vương bèn nằm xuống, dương vây ra che kín hết cái hồ rộng đến 50 dặm, như người ta lấy chiếc đĩa lớn đậy lên cái ấm. Chú của Sa Di quan sát thấy cung cách của Long Vương, bèn nghĩ: à, ông ta đang giận. Chú mới nói: kệ, hãy nghe hỡi Long Vương, kẻ sức mạnh phi thường và sức nóng kinh khiếp, ta vượt bao dặm đường đến xin ngươi chút nước vì chữa bệnh thầy ta. Long Vương đáp: nơi phía đông có dòng sông hùng mạnh, tuôn chảy ra biển cả gọi là sông Hằng. Đến đấy đi, đến lấy nước đó mà uống. Sa Di nghĩ: con rồng này không muốn cho ta nước, vậy phải dùng vũ lực, hiện đại thần thông lấy nước mới được. Chú bảo Long Vương: này đại vương, thầy tôi dạy phải lấy nước hồ Anuttata chứ không lấy ở đâu khác. Giờ tôi phải lấy nước này thôi, đại vương đi đi, chớ kiếm cách cản trở tôi mãi. Chú nói: kệ, Chỉ nước hồ này tôi mới lấy, chỉ nước hồ đây tôi mới cần. Nếu đủ quyền năng và sức mạnh, tự điều phục đi hỡi rồng thần. Long Vương đáp: Sa Di, lời ngươi ta tán thán. Nếu ngươi đủ sức, đủ trưởng thành, thì nước hồ ta ngươi cứ lấy, trổ tài cho xứng bậc Hùng Anh. Sumana trả lời: Đại Vương, vậy thì tôi lấy nước đầy. Long Vương thách: Lấy được thì cứ lấy. Sa Di nói: Được lắm, quyết định chắc chắn một lời thôi đấy. Chú buộc Long Vương phải nói 3 lần như trên. Rồi chú tự nghĩ ta cần phải biểu dương sức mạnh giáo pháp Phật Đà ngay trong chuyện lấy nước này. Chú bay lên trời gặp chư thiên. Chư thiên đảnh lễ chú và thưa: Bạch ngài, ngài cần gì? Chú nói: Sắp có trận chiến xảy ra giữa tôi và Long Vương ở hồ Anotata. Mời chư vị đến xem ai thắng bại. Cứ thế chú đi mời Tứ Thiên Vương, Đế Thích, cho đến các vị trời như Paranimitta Vasavati. Và nói như trên, rồi chú đi xa hơn đến tận 9 cõi trời Phạm Thiên. 9 vị Phạm Thiên đều đến đảnh lễ chú và thưa: Bạch ngài, ngài cần gì? Chú lại nói như trên.